Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 7 tháng 1 năm 2019. Việt Nam rầm rộ kỷ niệm 40 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ ở Campuchia, một cuộc chiến được Việt Nam ca tụng bằng những lời lẽ hào hùng, dù những hệ quả mà nó để lại là mối hiềm khích sâu sắc hơn giữa người Campuchia đối với người Việt Nam. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu. Tổng thống Đài Loan kêu gọi sự ủng hộ quốc tế bảo vệ nền dân chủ. Mỹ nói không có thời gian biểu rút quân khỏi Syria.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Việt Nam rầm rộ kỷ niệm 40 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ ở Campuchia trong một cuộc chiến được Việt Nam ca tụng bằng những lời lẽ hào hùng, dù những hệ quả của nó để lại là mối hiềm khích sâu sắc hơn giữa người Campuchia đối với Việt Nam và một nước Campuchia ngày càng thân thiết với đối thủ lâu đời của Việt Nam là Trung Quốc. Một buổi lễ long trọng được tổ chức vào ngày thứ Sáu tại Hà Nội, 3 ngày trước ngày kỷ niệm quân đội Việt Nam giải phóng thủ đô Phnom Penh của Campuchia khỏi sự kiểm soát của tập đoàn Pol Pot Yangsari vào ngày 7 tháng 1 năm 1979, không lâu sau khi Việt Nam xâm lược nước này vào cuối năm 1978, trong một hành động mà Việt Nam mô tả là trên tinh thần quốc tế trong sáng, giúp bạn là mình tự giúp mình. Các cuộc họp mặt cựu chiến binh và các cuộc triển lãm cũng được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh và những nơi khác, trong khi truyền thông chính thống trong nước đăng nhiều bài thuật lại diễn biến cuộc chiến với lời kể của những người trong cuộc và phân tích của các chuyên gia quân sự. Chiến thắng lịch sử ngày 7 tháng 1 năm 1979 là thắng lợi chung của nhân dân hai nước cũng như của nhân loại tiến bộ trên thế giới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói trong bài phát biểu hôm thứ Sáu tại lễ kỷ niệm ở Hà Nội. Ông cũng mô tả việc Việt Nam chiếm đóng Campuchia 10 năm sau đó là giúp Campuchia tái thiết và hồi phục kinh tế từ đống đổ nát do chế độ diệt chủng để lại, và Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế vẻ vang khi rút quân vào năm 1989. Truyền thông trong nước cho biết ông Thep Nhom, Phó Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia đã tham dự lễ kỷ niệm này và được nói là đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh của đảng, nhà nước, quân đội và người dân Việt Nam. Thực tế, sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn kịp thời và hiệu quả của Việt Nam đã góp phần đưa đất nước Campuchia phát triển từ một quốc gia đắm chìm trong chiến tranh, khổ đau, điêu tàn, trở thành một quốc gia có hòa bình trọn vẹn, phát triển trên mọi lĩnh vực và thống nhất đất nước, ông được VOV dẫn lời nói. Truyền thông trong nước và nhà chức trách không đưa ra con số tử vong cụ thể liên quan tới cuộc xung đột này. Nhưng một bài báo của tờ The Washington Post đưa tin Trung tướng Lê Khả Phiêu, người khi đó là Phó Tư lệnh Lực lượng Việt Nam tại Campuchia và sau này là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, nói trong một cuộc họp báo vào ngày 30 tháng 6 năm 1988 ở thành phố Hồ Chí Minh rằng 55.000 bộ đội Việt Nam tử trận kể từ năm 1977 và số người bị thương ở mức tương đương. Ông nói 30.000 người trong số này thiệt mạng trong những vụ đụng độ ở biên giới do phía Campuchia khơi mào trong năm 1977 tới năm 1978, trong khi 25.000 người khác thiệt mạng trong khoảng thời gian Việt Nam chiếm đóng suốt 9 năm rưỡi, theo bài báo. Trái ngược với mô tả của Việt Nam, việc nước này xâm lược Campuchia vào năm 1978 vấp phải phản ứng tiêu cực từ cộng đồng quốc tế. Sau khi quân Việt Nam chiếm giữ Phnom Penh, Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk xuất hiện trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và tố cáo Việt Nam xâm phạm chủ quyền. Các nước Liên Hợp Quốc đồng ý và lên án Việt Nam. Trong suốt khoảng thời gian chiếm đóng Campuchia, Việt Nam gần như bị cô lập trên trường quốc tế sau nhiều năm bị chiến tranh tàn phá, trong khi nền kinh tế chịu sức ép nặng nề vì viện trợ bị đình chỉ. Điều này buộc Việt Nam phải tiến hành những cải cách vào năm 1986 và thay đổi lập trường về Campuchia để tái hội nhập quốc tế, cuối cùng đưa đến việc rút quân khỏi nước láng giềng vào năm 1989. Sự kiện lịch sử này càng đào sâu thêm mối hiềm khích của người Campuchia vốn luôn e sợ Việt Nam thôn tính lãnh thổ của họ kể từ khi người Việt mở mang bờ cõi xuống phía Nam từ nhiều thế kỷ trước. Thái độ bài Việt Nam ở Campuchia vẫn đeo bám dai dẳng đến ngày nay. Kiều dân gốc Việt sinh sống ở nước này đối diện sự kỳ thị trong khi nhà chức trách tăng cường trấn áp những người nước ngoài bất hợp pháp. Các chính trị gia Campuchia cũng thường nhắm mục tiêu vào người Việt để khơi lên tinh thần dân tộc chủ nghĩa trong các cuộc vận động tranh cử. Thủ tướng Campuchia Hun Sen, người được Việt Nam hậu thuẫn lên nắm quyền trong những năm 1980, đang gầy dựng một mối quan hệ đồng minh thân thiết hơn với Trung Quốc, dù vẫn duy trì bang giao hữu hảo với nước láng giềng hùng mạnh Việt Nam, hiện đang tranh chấp chủ quyền lãnh thổ gay gắt với Bắc Kinh ở Biển Đông. Ông Hun Sen trong một chuyến thăm Việt Nam vào tháng trước lên tiếng phủ nhận tin tức cho hay Trung Quốc đã vận động Campuchia từ năm 2017 để được đặt một căn cứ quân sự ở Vịnh Thái Lan, điều mà có phần chắc sẽ khiến Việt Nam lo ngại. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong bài diễn văn tại lễ kỷ niệm dẫn lời ông Hun Sen ca ngợi sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam giúp đưa đến thắng lợi. Ông cũng nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị bền vững giữa hai nước dưới sự lãnh đạo của ông Hun Sen hàng chục năm qua. Tôi xin chúc quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, mãi mãi như dòng Mekong nối liền hai nước anh em chúng ta, ông Phúc nói khi kết thúc bài diễn văn.
Các quan chức ngoại giao Hoa Kỳ gần đây đã gặp gỡ nhiều lần với giới ngoại giao Triều Tiên tại Hà Nội và thảo luận về kế hoạch cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ một tờ báo của Hàn Quốc đưa tin hôm 7 tháng 1. Các quan chức Hoa Kỳ đã thảo luận về lịch trình cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa lãnh đạo hai nước, trong khi gặp gỡ với các quan chức Triều Tiên tại thủ đô của Việt Nam, làm dấy lên suy đoán rằng Việt Nam có thể đăng cai sự kiện này. Báo Munhwa Ilbo đưa tin, trích dẫn các nguồn tin ngoại giao không nêu danh tính ở Seoul và Washington. Việt Nam có quan hệ ngoại giao với cả Hoa Kỳ và Triều Tiên, và Bình Nhưỡng hiện đang duy trì một cơ quan ngoại giao tại Hà Nội. Ngoài ra, đối với Triều Tiên, Việt Nam còn mang ý nghĩa biểu tượng của một quốc gia cộng sản đã thực hiện cải cách kinh tế, nhật báo của Hàn Quốc đưa tin. Hôm 6 tháng 1, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại thủ đô Washington rằng Hoa Kỳ và Triều Tiên đang đàm phán chọn địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai. Ông Trump nói, địa điểm này sẽ được công bố trong tương lai không xa. Họ muốn gặp và chúng tôi cũng muốn gặp. Vậy chúng ta chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Trong một bài phát biểu đầu năm mới được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc, ông Kim Jong-un nói rằng ông sẵn sàng gặp lại ông Trump bất cứ lúc nào để đạt được mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Nhưng ông cảnh báo rằng ông có thể phải chọn một con đường khác nếu lệnh trừng phạt và áp lực của Mỹ đối với nước này vẫn còn tiếp diễn. Ông Kim nói, tôi luôn sẵn sàng hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ bất cứ lúc nào trong tương lai và sẽ làm việc tích cực, đạt kết quả tốt để cộng đồng quốc tế nghênh đón, chứ không để thất bại. Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn từ báo Yongan Inbo trước đó đưa tin rằng ông Mark Lambert, quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Triều Tiên, đã công du tới Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái.
Nhật Bản đã trở thành điểm đến ưa thích nhất của công nhân xuất khẩu lao động Việt Nam trong năm 2018, sau 5 năm ở vị trí thứ hai sau Đài Loan. Kyodo dẫn nguồn tin từ chính phủ Việt Nam đưa tin như vậy hôm 4 tháng 1. Tin cho hay số người Việt tới xứ sở mặt trời mọc đã lên tới gần 143.000 người năm ngoái, và vị trí số 2 là Đài Loan với hơn 60.000 người, sau đó là Hàn Quốc ở vị trí thứ 3 với hơn 6.500 người. Hãng tin trên nói thêm rằng con số người Việt tới Nhật làm việc đã tăng mạnh kể từ năm 2014. Kyodo cho biết rằng tại Nhật, Việt Nam được coi là một thị trường cung cấp lao động lớn sau khi chính quyền Tokyo chuẩn bị nhận thêm công nhân nước ngoài từ tháng 4 năm nay để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động. Một năm trước, theo Bộ Lao động Thương binh Xã hội, trong năm 2017, Đài Loan và Nhật Bản vẫn là thị trường xuất khẩu lao động trọng điểm của Việt Nam. Một báo cáo của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Việt Nam cho biết, một công nhân Việt Nam có mức thu nhập trung bình từ 1.000 đến 1.200 đô la mỗi tháng ở Nhật và Hàn Quốc, theo truyền thông trong nước.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Các lực lượng vũ trang của Trung Quốc phải tăng cường tính khẩn trương và làm mọi thứ có thể để chuẩn bị chiến đấu, Chủ tịch Tập Cận Bình nói trong cuộc họp với giới lãnh đạo quân sự Chóp Bu hôm 4 tháng 1. Trung Quốc đang nóng lòng tăng cường lực lượng vũ trang của mình trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và căng thẳng leo thang với Mỹ về các vấn đề từ thương mại cho đến tư cách của Đài Loan. Thông tấn xã nhà nước Tân Hoa Xã cho biết ông Tập phát biểu trước Quân ủy Trung ương rằng Trung Quốc đang đối diện những rủi ro và thách thức ngày càng tăng và các lực lượng vũ trang đang phải nỗ lực đảm bảo nhu cầu an ninh và phát triển. Ông Tập, người cũng giữ chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương, nói các lực lượng vũ trang phải vạch ra chiến lược cho kỷ nguyên mới và đảm nhận các trách nhiệm chuẩn bị và tiến hành chiến tranh. Thế giới đang đối diện một thời kỳ thay đổi lớn chưa từng thấy trong một thế kỷ và Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn cơ hội chiến lược quan trọng để phát triển, ông được dẫn lời nói. Ông nói các lực lượng vũ trang cần có khả năng phản ứng nhanh chóng trước các tình huống khẩn cấp, cần nâng cấp những năng lực hoạt động chung và bồi dưỡng các lực lượng chiến đấu mới. Những phát biểu này của ông Tập được đưa ra sau những phát biểu hôm 2 tháng 1 rằng Trung Quốc vẫn bảo lưu quyền sử dụng vũ lực để đạt được sự thống nhất với Đài Loan và ngăn chặn sự độc lập của hòn đảo này. Bài diễn văn của ông Tập về Đài Loan diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thành đạo luật sáng kiến trấn an châu Á, tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh của hòn đảo này.
Các nước Đông Nam Á nên cẩn trọng khi đàm phán với Trung Quốc về sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh để tránh rơi vào bẫy nợ. Theo Reuters, đây là phản ứng của 70% số người được phỏng vấn trong một cuộc thăm dò ý kiến đã được công bố vào ngày 7 tháng 1. Nghiên cứu của Viện ISIS Yusof Ishak có liên hệ với chính phủ Singapore chỉ ra rằng Đông Nam Á ngày càng hoài nghi về cam kết của Mỹ đối với khu vực, trong khi nhiều người cho rằng Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng cả về kinh tế và chính trị. Tin cho hay cuộc thăm dò có sự tham gia của hơn 1.000 người từ tất cả 10 quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, thuộc chính phủ, giới học giả, doanh nhân, xã hội dân sự và truyền thông. Gần một nửa số người được hỏi ý kiến trong cuộc thăm dò cho rằng sáng kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đưa ASEAN gần hơn vào quỹ đạo của Trung Quốc, trong khi đó 1/3 nói rằng dự án này thiếu minh bạch và 16% dự đoán rằng nó sẽ thất bại. Phần đông, khoảng 70% mà nhiều nhất là Malaysia, Philippines và Thái Lan cho rằng các chính phủ nên cẩn trọng trong khi đàm phán về sáng kiến vành đai và con đường, tránh rơi vào các khoản nợ tài chính thiếu bền vững với Trung Quốc. Khoảng 73% người được hỏi cho rằng Trung Quốc có tác động lớn nhất về kinh tế ở khu vực và có ảnh hưởng lớn hơn Mỹ về chính trị và chiến lược. 6 trong số 10 người được hỏi ý kiến nói rằng ảnh hưởng của Mỹ trên toàn cầu đã suy giảm so với một năm trước và 2/3 tin rằng sự hợp tác của Mỹ ở Đông Nam Á đã suy giảm. 1/3 nói họ có sự tin tưởng hoặc không tin Mỹ là một đối tác chiến lược và là quốc gia mang lại an ninh cho khu vực.
Tổng thống Donald Trump hôm 6 tháng 1 nói rằng đàm phán thương mại với Trung Quốc diễn ra rất tốt đẹp và rằng sự yếu kém của nền kinh tế quốc gia đông dân nhất thế giới đã buộc Bắc Kinh phải tìm tới một thỏa thuận. Theo Reuters, các quan chức Mỹ sắp lần đầu tiên gặp trực tiếp người đồng nhiệm ở Bắc Kinh trong tuần này kể từ khi ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đồng ý hồi tháng 12 về một thỏa thuận kéo dài 90 ngày, nhưng làm leo thang chiến tranh thương mại đã gây bất ổn thị trường. Ông Trump đã áp đặt thuế quan đối với hàng hóa của Trung Quốc trị giá hàng trăm tỷ đô la nhằm buộc Bắc Kinh phải thay đổi nhiều vấn đề về thương mại. Trung Quốc cũng dùng các biện pháp thuế quan để áp trả. Theo Reuters, ông Trump cho rằng việc đánh thuế của Mỹ đã gây tác động lên Trung Quốc. Hãng tin này dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ nói với các phóng viên trước khi đáp trực thăng riêng. Tôi nghĩ rằng Trung Quốc muốn giải quyết chuyện này. Nền kinh tế của họ hiện không tốt. Tôi nghĩ rằng đó là lý do lớn khiến họ phải đàm phán. Bắc Kinh hôm 4 tháng 1 cắt giảm các yêu cầu về dự trữ ngân hàng trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế nội địa ở mức thấp nhất, trong khi vấp phải áp lực từ các biện pháp thuế quan của Mỹ. Khi được hỏi về kỳ vọng đối với các cuộc đàm phán ở Bắc Kinh trong tuần này, ông Trump tỏ ra lạc quan. Ông nói, các cuộc trao đổi với Trung Quốc diễn ra rất tốt đẹp. Tôi thực sự tin rằng họ muốn đạt một thỏa thuận.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233 www.voatiếngvn2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Mark Campbell của Hải quân Hoa Kỳ đã tuần tra gần các đảo đang có tranh chấp ở Biển Đông, mà Trung Quốc gọi là hành động khiêu khích, theo hãng tin Reuters. Hãng tin Anh hôm 7 tháng 1 trích lời nữ phát ngôn viên của hạm đội Thái Bình Dương Rachel McMahon gửi qua email cho biết tàu USS Mark Campbell đã thực hiện hoạt động tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý thuộc quần đảo Hoàng Sa để thách thức các tuyên bố chủ quyền hàng hải quá mức. Bà McMahon nói thêm rằng hoạt động tuần tra này không nhằm vào bất kỳ một quốc gia nào hay để đưa ra một tuyên bố chính trị nào. Tuyên bố được đưa ra khi các cuộc đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang diễn ra tại Bắc Kinh, vòng thảo luận trực tiếp đầu tiên kể từ khi hai bên đồng ý ngưng gia tăng cuộc chiến thương mại trong 90 ngày. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng hành vi của tàu Hoa Kỳ đã vi phạm luật Trung Quốc và luật pháp quốc tế, và Trung Quốc đã lên tiếng nghiêm khắc phản đối. Ông Lục nói, xin trích, chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt ngay hành động khiêu khích này, và nói thêm rằng Trung Quốc đã cử các tàu và máy bay quân sự để xác định và cảnh báo tàu chiến Hoa Kỳ. Khi được hỏi về hoạt động tuần tra diễn ra trong lúc có các cuộc đàm phán thương mại, ông Lục cho biết việc giải quyết các vấn đề này sẽ có lợi cho cả hai nước và thế giới. Ông nói thêm rằng cả hai bên có trách nhiệm tạo ra bầu không khí tích cực cần thiết cho việc giải quyết các tranh chấp.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6 tháng 1 tuyên bố sẽ không thay đổi yêu cầu xây tường dọc biên giới Mexico, nhưng nói rằng tường chắn có thể làm bằng thép thay vì bê tông. Reuters nhận định rằng đây có thể được coi là một thỏa hiệp tiềm tàng với phe Dân Chủ vốn từ chối cung cấp ngân sách cho dự án. Phát biểu của ông Trump được đưa ra lúc bắt đầu tuần thứ ba chính phủ liên bang đóng cửa một phần, khiến hàng trăm nghìn nhân viên phải nghỉ ở nhà hoặc đi làm mà không có lương. Cựu doanh nhân ở New York nói ông hiểu rằng có những nhân viên liên bang sẽ gặp khó khăn chi trả cho các hóa đơn cho gia đình và lặp lại chuyện có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp để xây tường, tùy thuộc vào kết quả của các cuộc đàm phán trong những ngày tới, theo Reuters. Cũng trong ngày 6 tháng 1, chánh văn phòng tạm quyền của Nhà Trắng nói rằng việc đóng cửa chính phủ liên bang Mỹ có thể sẽ kéo dài thêm rất lâu nữa. Theo Reuters, ông Mick Mulvaney cũng nêu lên khả năng thay thế vật liệu sử dụng để xây tường ngăn trên biên giới Mexico nhằm đạt được một sự thỏa hiệp giữa Tổng thống Donald Trump và phe Dân Chủ. Trả lời phỏng vấn trong chương trình Meet the Press của kênh NBC, ông Mulvaney nói rằng ông Trump đã cân nhắc chấp thuận khoản ngân quỹ để dựng hàng rào thép dù nguyên thủ Mỹ từng cam kết trong chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ cho xây bức tường bằng bê tông. Người còn lãnh đạo văn phòng quản lý và ngân sách của Nhà Trắng nói thêm rằng các cuộc đàm phán giữa nhân viên của ông và các nhà lập pháp Dân Chủ hiện tập trung về các yêu sách kỹ thuật sau khi đôi bên gặp nhau vào sáng ngày 5 tháng 1.
Mỹ không có thời biểu rút quân khỏi Syria, nhưng không định ở lại đó vô thời hạn, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm thứ Sáu. Đây có thể là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy binh sĩ Mỹ có thể ở lại cho đến khi cuộc chiến chống những phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo kết thúc. Các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn vẫn đang chiếm lại lãnh thổ từ nhà nước Hồi giáo ở Syria, các quan chức Lầu Năm Góc hôm thứ Sáu nói. Hai tuần sau khi Washington tuyên bố sẽ rút khoảng 2.000 binh sĩ tại đây, lúc đó Tổng thống Donald Trump nói rằng các binh sĩ đã hoàn tất thành công sứ mệnh của họ và không còn cần có mặt ở đó nữa. Thông báo đột ngột của chính quyền vào tháng trước khiến các quan chức ở Washington và các đồng minh bất ngờ, đã góp phần đưa đến quyết định từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và khơi lên lo ngại nhà nước Hồi giáo có thể trở lại. Quan chức Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin cho các phóng viên trước chuyến thăm Trung Đông vào tuần sau của Ngoại trưởng Mike Pompeo, dường như tìm cách giảm nhẹ mối lo ngại đó, Reuters cho hay. Chúng tôi không có thời biểu rút các lực lượng quân sự khỏi Syria, quan chức này nói, yêu cầu không xác định danh tính. Việc này sẽ được thực hiện theo cách mà chúng tôi và các đồng minh và các đối tác của chúng tôi có thể duy trì áp lực đối với nhà nước Hồi giáo và chúng tôi không để hở bất kỳ khoảng trống nào cho những kẻ khủng bố. Mỹ không định duy trì sự hiện diện quân sự vô thời hạn ở Syria, quan chức này nói thêm. Ông Trump hôm thứ Tư nói Mỹ sẽ rời khỏi Syria từ từ trong một khoảng thời gian và sẽ bảo vệ các chiến binh người Kurd được Mỹ hậu thuẫn ở nước này trong khi Washington triệt thoái. Ông tuyên bố trong cuộc họp nội các hôm đó rằng ông rất muốn dần dần rút quân khỏi Syria, gọi đây là nơi của cát và chết chóc. Ông cũng nói chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo giờ là trách nhiệm của các nước khác, bao gồm Nga và Iran. Nói thêm rằng nhà nước Hồi giáo đã thu hẹp chỉ còn lại những mẫu cứ địa cuối cùng ở Syria. The Voice of America, VOA. Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Bảy nói Mỹ đã bắt giữ một công dân Nga một ngày sau khi Moscow bắt giữ cựu quân nhân thủy quân lục chiến Mỹ Paul Whelan vì nghi ngờ làm gián điệp. Ông Whelan đã bị Tổng cục An ninh Liên bang Nga bắt giữ vào ngày 28 tháng 12. Gia đình ông nói rằng ông vô tội và ông có mặt ở Moscow để dự đám cưới. Bộ này nói Mỹ đã bắt giữ công dân Nga Dmitry Makarenko vào ngày 29 tháng 12 tại quần đảo Bắc Mariana, một lãnh thổ thuộc Mỹ ở Thái Bình Dương, và đã đưa ông ta đến Florida. Makarenko sinh năm 1979, đã đến đảo Saipan cùng vợ, đứa con vị thành niên và cha mẹ già. Ông đã bị nhân viên FBI bắt giữ tại sân bay ngay sau khi đến nơi, bộ này nói. Reuters cho biết không thể liên lạc ngay tức thì với Đại sứ quán Mỹ tại Moscow để yêu cầu bình luận. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington đề nghị hãng tin này chuyển yêu cầu bình luận sang cho Bộ Tư pháp. Bộ không hồi đáp ngay lập tức. Các văn kiện đề trình tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ, khu vực Nam Florida cho thấy ông Makarenko bị các công tố viên liên bang cáo buộc vào tháng 6 năm 2017 phạm tội âm mưu cùng một người đàn ông khác, Vladimir Nevidomi, xuất khẩu các mặt hàng quốc phòng bao gồm thiết bị nhìn trong đêm từ Mỹ sang Nga mà không có sự chấp thuận của Mỹ. Ông Makarenko được nói là cư dân thành phố Vladivostok, bị tuyên bố là kẻ lẩn trốn công lý ở Mỹ vào tháng 1 năm 2018. Ông Navidomi, cư dân thành phố Hallandale Beach, bang Florida, đã nhận tội vào tháng 6 năm 2018 và bị kết án 26 tháng tù, theo hồ sơ tòa án. Bộ Ngoại giao Nga nói trong thông cáo rằng các nhà ngoại giao ở Moscow đã không thể tiếp xúc với ông Makarenko ở Florida và nói rằng Washington vẫn chưa giải thích về việc giam giữ ông. Trước khi Moscow nêu những chi tiết về việc ông Makarenko bị câu lưu, các chuyên gia đã suy đoán rằng Moscow có thể trao đổi ông Whelan để lấy các công dân Nga mà Washington cầm giữ. Bình luận về khả năng đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm thứ Bảy nói ông không thấy có lý do cho việc này và rằng cần phải thực hiện theo đúng thủ tục.
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm thứ Bảy kêu gọi sự ủng hộ quốc tế để bảo vệ nền dân chủ và lối sống của hòn đảo tự trị này trước những đe dọa mới từ Trung Quốc. Những phát biểu của bà Thái Anh Văn đưa ra vài ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói không ai có thể thay đổi sự thật rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc và người dân ở hai bên eo biển Đài Loan nên mưu tìm sự thống nhất. Chúng tôi hy vọng rằng cộng đồng quốc tế xem việc này là nghiêm túc và có thể lên tiếng ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi. Bà Thái Anh Văn nói với các phóng viên ở Đài Bắc, nhắc tới những đe dọa của Trung Quốc sẽ sử dụng vũ lực để chinh phục Đài Loan. Nếu cộng đồng quốc tế không ủng hộ một nước dân chủ đang bị đe dọa, chúng tôi có thể phải hỏi nước nào có thể là nước kế tiếp, bà Thái nói thêm. Đài Loan là vấn đề nhạy cảm nhất của Trung Quốc và Bắc Kinh, tuyên bố hòn đảo này là lãnh thổ thiêng liêng của mình. Ông Tập đã gia tăng áp lực lên hòn đảo dân chủ này kể từ khi bà Thái Anh Văn, người thuộc Đảng Dân Tiến, ủng hộ độc lập, trở thành Tổng thống vào năm 2016. Chủ tịch Tập Cận Bình hôm thứ Tư nói rằng Trung Quốc bảo lưu quyền sử dụng vũ lực để chinh phục Đài Loan, nhưng sẽ nỗ lực để đạt được một sự thống nhất, hòa bình với hòn đảo này. Đáp lại, bà Thái tuyên bố Đài Loan sẽ không chấp nhận mô hình chính trị một quốc gia hai chế độ mà Trung Quốc dàn xếp, đồng thời nhấn mạnh tất cả các cuộc đàm phán xuyên eo biển cần được thực hiện trên cơ sở chính phủ với chính phủ. Bà Thái Anh Văn hôm thứ Bảy cũng kêu gọi Trung Quốc có hiểu biết đúng đắn về quan điểm của người dân Đài Loan và nói những hành động như bắt nạt chính trị không có ích trong các mối quan hệ xuyên eo biển.
Một cựu quan chức ngoại giao Triều Tiên từng thực hiện một vụ đào tị gây chú ý sang Hàn Quốc hôm thứ Bảy, thúc giục một đồng nghiệp cũ mất tích ở Ý hãy dung thân ở Seoul sau khi có tin ông này đang xin bảo hộ tị nạn ở Mỹ. Yo Song-gil 44 tuổi, người mà tới gần đây là quyền đại sứ của Triều Tiên tại Ý, đã biến mất cùng vợ sau khi rời đại sứ quán mà không thông báo vào đầu tháng 11, các nhà lập pháp Hàn Quốc cho biết hôm thứ Năm. Ông Joe đã xin vào hộ tị nạn tại Mỹ và hiện được tình báo Ý bảo vệ. Báo La Publica của Ý đưa tin hôm thứ Sáu, dẫn một nguồn tin ngoại giao không nêu danh tính. Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Mỹ tại Seoul không hồi đáp ngay lập tức một yêu cầu bình luận, Reuters cho biết. Trong một bức thư ngỏ, Tae Yong-ho, cựu phó đại sứ Bình Nhưỡng tại Anh, người nói rằng ông từng học cùng trường đại học và làm việc với ông Joe trước khi đào tị sang Hàn Quốc vào năm 2016, hối thúc ông Joe theo bước ông. Đào tị sang miền Nam là nghĩa vụ không phải lựa chọn đối với các nhà ngoại giao Triều Tiên, nung nấu quyết tâm thống nhất. Ông Tae nói, gọi Seoul là tiền đồn cho sứ mệnh đó. Ông Tae cho biết gia đình ông từng thăm ông Joe ở Rome vào năm 2008, nơi mà ông Joe học tập từ năm 2006 đến năm 2009. Ông Joe đã dẫn họ đi tham quan các địa điểm như Vương cung Thánh đường Thánh Pedro ở thành Vatican. Ông Tae nói rằng Hàn Quốc không thể là thiên đường hạ giới, nhưng là nơi mà ông Joe có thể thực hiện mong muốn của ông. Ông Tae nhấn mạnh khát khao thống nhất của rất nhiều người trong số khoảng 32.000 người đào thoát ở Hàn Quốc.
Quốc vương Malaysia Mohammed V thoái vị hôm 6 tháng 1, đánh dấu lần đầu tiên một vị vua của nước này rời ngai vàng trước khi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm. Reuters dẫn một tuyên bố của hoàng gia Malaysia cho biết rằng quyết định trên có hiệu lực ngay lập tức. Lý do thoái vị không được công bố và hãng tin Anh nói rằng cung điện Malaysia không hồi đáp trước yêu cầu bình luận. Tin cho hay Malaysia có 9 gia đình hoàng gia và thường luân phiên nhau lên nắm ngai vàng. Việc lựa chọn vị quốc vương kế nhiệm sẽ được hội đồng cai trị gồm các thành viên của tất cả 9 gia đình bỏ phiếu, theo Reuters. Tuyên bố của quốc vương Malaysia Mohammed V nói rằng ông biết ơn hội đồng này vì đã trao cho mình cơ hội trị vì đất nước. Đồng thời, ông cũng nói lời cảm ơn Thủ tướng và Chính phủ Malaysia. Việc thoái vị diễn ra chưa đầy một tuần sau khi nhà vua tái tục nhiệm vụ sau khi dành 2 tháng nghỉ dưỡng vì lý do sức khỏe. Reuters cho biết rằng có các hình ảnh trên mạng xã hội hồi tháng 12 năm ngoái cho thấy quốc vương đã làm lễ cưới ở Nga. Hãng tin này nói rằng cung điện hoàng gia không hồi đáp trước yêu cầu bình luận về các bức ảnh và lễ cưới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Theo tài liệu ghi lại, thì chợ Đông Ba ở cố đô Huế được xây dựng từ thời vua Thành Thái năm 1899, nghĩa là tính đến năm 2019 này, chợ Đông Ba bước vào tuổi 200. Mặt chính của chợ nằm trên đường Trần Hưng Đạo, mặt sau giáp sông Hương. Sau chiến tranh vào năm 1987, chợ Đông Ba được đại trùng tu và mang kiến trúc như ngày nay. Những đặc sản nổi tiếng xứ Huế được bày bán đầy đủ tại đây như kẹo mè sửng, mắm tôm chua, nem chả, quýt hương cần, hạt sen Tịnh Tâm.
Chợ này là chợ Đông Ba, chợ truyền thống đã có từ lâu đời rồi. Mà đặc biệt là người ta thường hay bán hàng đặc sản nhiều. Đa số là khách du lịch là mình bán được những hàng đặc sản, còn dân địa phương thì là chỉ mua những cái thứ nhu yếu phẩm thôi.
Có người nói đã đi chợ Đông Ba mà không ghé các gian hàng bán ruốc, bán tôm chua thì coi như chưa đi tới chợ. Món tôm chua thì có người thích ăn tôm lớn, có người thích ăn tôm nhỏ. Nhưng cho dù có lớn nhỏ cỡ nào thì mấy mẹ mấy o tiểu thương sắp xếp đâu đó có lớp có lan. Những chiếc nón bài thơ nổi tiếng xứ mộng mơ đất thần kinh cũng được bày bán rất nhiều tại đây. Rồi vải vóc cùng để ấp chợ Đông Ba để khách thoải mái lựa chọn.
thấy cái gì thích mua lung tung hết, nhiều mặt hàng, nhiều mỗi người mua sở thích, thấy nước ngoài cũng thích lắm. Mùa hè còn mùa mưa này là khách tay đông. Nói chung thì cũng hên xui lắm, có ngày có khách, có ngày không có.
Chợ Đông Ba có 2.700 lô là khu chợ tập trung tiểu thương và khách du lịch đến mua sắm lớn nhất tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên trong chợ bạn hàng chen chúc nhau, hàng thủ công tinh xảo của các o các mệ làm ra được bày bán rất nhiều. Còn đây là lầu chuông của chợ Đông Ba, nơi buôn bán quần áo vải phốc từ bình dân cho đến cao cấp. Tất cả mọi thứ liên quan đến may mặc khách đều có thể tìm được ở đây.
Thì nói chung là mỗi người tự tạo cho mình một cái sự thoải mái cho con. Khó khăn thì khi nó cũng có sẵn.
120 năm qua, trải qua bao dầu bể, cho dù phố Trường Tiền đã đổi tên thành đường Trần Hưng Đạo, người dân cố cựu ở đây vẫn quen nói là đi phố mỗi khi có việc ra đây và ghé chợ Đông Ba. Ai đó nói rằng muốn biết sự hưng thịnh của một vùng, muốn tìm hiểu văn hóa của một xứ, muốn hiểu tâm tính người dân địa phương không gì bằng đi chợ. Hãy thử đi chợ Đông Ba một lần khi tới Huế, sẽ nhận ra ngay điều đó thôi mà.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư. Dạ, cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ Facebook là VOA Tiếng Việt. Ngay lúc này đây chúng tôi truyền thanh truyền hình trực tiếp từ studio của đài VOA ở thủ đô Washington DC và chúng tôi nhận câu hỏi và thắc mắc của quý vị và các bạn khắp nơi đang theo dõi chương trình trực tiếp trên màn ảnh của Facebook lúc này. Quý vị theo dõi chương trình có thắc mắc về du học Mỹ xin vui lòng gửi ngay những câu hỏi đó để chúng tôi chuyển đến giáo sư George Cường Nguyễn giải đáp trong chương trình ngày hôm nay. Dù là có liên quan tới chủ đề hay không liên quan tới chủ đề hôm nay thưa giáo sư. Dạ, chúc mừng năm mới giáo sư.
Chúc mừng
dạ.
Năm mới, Happy New Year.
Dạ vâng, chúng ta đã có một thời gian cộng tác khá lâu dài và mình nói
năm.
Dạ vâng, mình nói rất là nhiều về những thông tin du học cũng như là giới thiệu nhiều ngành nghề học tập ở Mỹ khác nhau. Ngày hôm nay một ngành học cũng thời thượng lắm. Dạ, nó có liên hệ tới ban giao quốc tế và nhất là cái thời kỳ mở cửa hiện nay các nước phát triển hướng tới nó rất nhiều. Đó là ngành quan hệ quốc tế. Quý vị và các bạn theo dõi chương trình có câu hỏi liên quan về ngành này xin vui lòng gửi ngay nhé. Thưa giáo sư, nói về quan hệ quốc tế đó, quá rộng. Một người ở Việt Nam, một sinh viên ở Việt Nam muốn đi du học Mỹ, theo đuổi ngành này, họ nên hiểu như thế nào?
Vâng, trước tiên tôi cũng muốn nói rằng là cái đề tài này rất là quan trọng, rất là rộng lớn. Và trước tiên mình đi vào những chi tiết về những cái ngành nghề và những cái chương trình của cái ngành này thì tôi xin phép được nói qua rằng là khi nói về cái ngành quan hệ quốc tế là có nghĩa như thế nào. Cái ngành quan hệ quốc tế là một cái ngành rất là rộng lớn và nó có theo phương pháp là khoa học chính trị. Cái môn này là một trong những cái môn quan trọng nhất của cái ngành khoa học chính trị. Thì cái ngành này nó cần nhiều kiến thức rất là nhiều. Là vấn đề chuyên ngành rất là quan trọng và nó liên ngành với nhau, có nghĩa là không phải chỉ một môn mà người ta cần thiết và tất cả rất là nhiều môn người ta gọi là liên ngành. Và cái sự xuất phát từ một cái ngành này là khi những cái vấn đề xã hội văn hóa của tất cả các nước trên hoàn cầu và người ta suy nghĩ rằng là cái phát triển của xã hội văn hóa trong cái xu hướng là toàn cầu thì cái sự phát triển của một nước này tại vì nó liên kết với nhau thì cái sự phát triển giữa văn hóa và xã hội của một nước nào trên thế giới thì nó cũng ảnh hưởng với nước khác. Bởi thế cái ngành này nó rất là quan trọng, tại vì khi mình nghĩ rằng là khi mình muốn cho những cái công chuyện nó được tốt đẹp trong toàn cầu thì mình phải chú ý tất cả các nước trên thế giới. Bởi thế cái ngành này nó cần các sinh viên có những cái kiến thức rất là tổng quát, rất là nhiều, giống như trong cái ngành này họ đòi hỏi là bất cứ cái học trong ngành này bất cứ cái từ nước nào nhưng mà phải biết một cái ngoại ngữ. Có nghĩa là ví dụ mình ở Việt Nam thì chắc chắn là tiếng Anh là một cái điều quan trọng nhất là được đòi hỏi trong cái ngành này để được thành công.
Vâng. Vâng. Dạ, như giáo sư vừa nói sơ qua đó thì Jeremy hiểu rằng ngành này chủ yếu là học về chính trị, về vâng. văn hóa, về xã hội.
Vâng, vâng.
Dạ, nó thiên về những cái ngành thuộc khoa học xã hội nhân văn.
Vâng,
dạ.
vâng. vâng. Và cái nguyên tắc của nó có nghĩa rằng là mình có thể là làm tốt hơn trong cái xã hội và văn hóa của các nước bằng cách coi lại những cái gì nó đã xảy ra trong quá khứ và mình có thể tuyên đoán được. Nhưng mà cái đó là một trong những cái phương pháp để mà làm trong ngành quan hệ quốc tế mà thôi. Ngoài ra người ta phải chú ý đến những chính sách của các nước trên thế giới để coi những cái chính sách của mình nước phồn thịnh giống như nước Mỹ hay nước Nga hay nước Tàu, những nước lớn thì nó có ảnh hưởng đến nước chậm tiến như thế nào. Thì tất cả những cái người ta phải học về cái sự ảnh hưởng của một những cái nước hùng mạnh giống như là nước Mỹ, nước Tàu, nước Nga đến những cái nước khác và những cái chính sách của những cái nước lớn nó liên quan đến những cái sự phát triển về văn hóa và xã hội của những nước nhỏ.
Và
những không những như vậy nhưng mà sự phát triển của văn hóa và kỹ thuật hay là về xã hội của một nước nhỏ mặc nước rất là nhỏ đi nữa nhưng có thể nó ảnh hưởng rất là lớn. Bởi thế người ta cứ hỏi về nghiên cứu về cái sự cấu tạo của cái hệ thống toàn cầu và có sự những cái sự ảnh hưởng từ một nước nhỏ, không những nước lớn ảnh hưởng đến nước nhỏ nhưng mà nước nhỏ, một nước nhỏ nhất trên thế giới có thể tạo ra một cái giống như một cái thế chiến thứ ba, thứ tư chẳng hạn. Nếu mình không để ý đến cái sự ảnh hưởng của nó.
Dạ, vâng. Như vậy là trong cái ngành học này phải có những cái kiến thức rất là tổng quát địa chính trị, về chính sách đủ thứ.
Bởi thế khi mà đi học ngành này thì thường thường là nó có nhiều dạng, có thể nhiều người họ muốn chắc thì họ học những cái lớp giống như là double major, có nghĩa là lấy trong cái ngành
cùng lớp luật, hai bằng.
Một lần hai bằng.
Dạ.
Mà hai bằng cũng chưa đủ nữa. Tại vì cái kiến thức mà để ảnh hưởng đến nguyên cả một cái xã hội và văn hóa của một nước là nó đầy đủ hết, từ vấn đề chiến tranh cho đến vấn đề nghèo đói đến vấn đề phát triển. Thì coi như là mình học nguyên cả một cái hệ thống về về cái xã hội và văn hóa của nước đó.
Nhưng mà nghe nói có vẻ rất là nặng về lý thuyết hả giáo sư, có thực hành không?
Vâng, thì cái vấn đề là lý thuyết là quan trọng nhất trong ngành này và cái nếu mà muốn học ngành này thì phải viết viết văn rất là tốt, tại vì cái đó nó rất là cần thiết, nhất là ở trong cái cấp bậc là thạc sĩ. Thì cái vấn đề lý thuyết vẫn có, nhưng mà muốn ra trường thì tất cả các trường đại học bên Mỹ thì họ có những chương trình thực tập, có thể đi vào Liên Hiệp Quốc hay là những cái đi qua một nước khác thì có cái vấn đề thực tập rất là cần thiết. Nhất là trong cái ngành thạc sĩ, khi mà muốn đi nộp bằng để xin đi học thạc sĩ một trường đại học nào thì phải họ cần có nhiều kinh nghiệm, rất là nhiều, giống như cái MBA vậy đó. Có nghĩa là muốn học về thạc sĩ thì người ta phải có kinh nghiệm về cái lĩnh vực đó, người ta đi vào nghiên cứu thêm vào trong cái lĩnh vực đó.
Thưa giáo sư, như vậy xin được hỏi là với ngành quan hệ quốc tế ở Mỹ họ đào tạo bao nhiêu bậc?
Vâng, thì tôi có điều nghiên qua những cái hồ sơ thì thậm chí đến nỗi bằng 2 năm cũng có, associate degree. Vâng, có những cái community college,
cao
đẳng cộng đồng thì họ cũng có những chương trình 2 năm. Nhưng mà thường thường chương trình chính là chương trình 4 năm cử nhân. Thường chương trình 4 năm cử nhân thì nó cũng giống như những chương trình cử nhân khác, có nghĩa là 4 năm và 2 năm đầu thì học những cái khóa, những cái học những
đại cương,
đại cương tổng quát. Giống như là học về lịch sử, anh văn, văn chương, giao tiếp, toán học chẳng hạn. Nó cái đó là thường thường tất cả các ngành nào nó cũng cần như vậy.
Cũng và có học toán hả giáo sư?
Cũng có học toán. Đương nhiên, ví dụ bây giờ sau đó mà nó dính líu đến những cái ngành business hay là accounting thì phải có cái căn bản về toán. Thì nó rất là quan trọng, tại vì đến khi mà làm về văn hóa và xã hội của nước nào đó, đối với đụng đến cái ngân quỹ chẳng hạn, mà không biết về cái vấn đề accounting thì cũng rất là khó khăn. Thì sau cái những khóa học core course là cốt lõi rồi, thì có những cái chương trình mà các bạn có thể lấy ra, coi như là đi sâu vào, concentration. Và cái điều kiện quan trọng nhất là cái vấn đề ngoại ngữ. Bất cứ nước nào mà các bạn từ nước nào ra thì phải cần thêm một ngoại ngữ thứ nhì. Và ngoại ngữ thứ nhì không những chỉ nói thôi mà phải nói rất là lưu loát, viết rất là lưu loát. Tại vì làm trong cái ngành này thì họ nghĩ rằng là trong tương lai là mình sẽ bỏ nước, mình đi qua làm việc ở nước khác. Thì cái vấn đề ngoại ngữ nó rất là quan trọng.
Quan hệ quốc tế
phải đi rồi.
Là quốc tế rồi, thành ra là phải có một cái ngôn ngữ, khả năng ngôn ngữ phải chuẩn. Không những chỉ nói thôi mà còn phải viết lách nữa.
Thì cái chương trình cử nhân thì nó giống như là chương trình khác thôi, 4 năm. 4 năm. 2 năm đầu thì học tổng quát, 2 năm sau thì học vào những cái lớp học mà nó đi, nó hợp với cái ngành của mình.
Dạ.
Có nhiều người họ muốn đi vào một cái ngành nào đó về luật chẳng hạn thì họ chú trọng
một lát sẽ hỏi giáo sư những cái chia nhỏ, những cái phân nhánh của cái ngành này. Về thạc sĩ thì họ đào tạo như thế nào và tiến sĩ có không?
Thạc sĩ cái đầu tiên là tôi biết rằng là như cái bằng MBA, có nghĩa là nếu ra trường ngay lập tức sau bachelor degree mà xin đi học thạc sĩ thì thường không được nhận. Họ phải cần có những kinh nghiệm ra đi làm rồi, rồi xong rồi là mình cảm thấy là một cái lĩnh vực nào đó mình muốn đi sâu vào thêm thì người ta cho đi học.
Bao nhiêu năm kinh nghiệm ạ?
Khoảng đâu là một vài năm là đúng.
Tức là sau cử nhân là phải
sau
có một,
cử nhân
hai
phải một hai năm kinh nghiệm. Tất cả nhiều đại học thì không cần, nhưng mà những đại học lớn ở nước Mỹ thì tôi nghĩ rằng là cái điều kiện đó nó rất là có lý. Có nghĩa là nếu mình học ra cử nhân rồi mà cái ngành nó quá tổng quát, quá rộng như vậy mà không biết là mình muốn đi sâu vào cái ngành nào, mình học tổng quát thêm nữa thì không có tốt. Bởi thế về cái ngành thạc sĩ của liên quan quốc tế thì họ có đòi hỏi vấn đề thực tập hay là kinh nghiệm, thì cái đó là rất là có lý. Tại vì khi mình đi làm một thời gian ngắn giống như 2-3 năm thì mình cảm thấy có một cái lĩnh vực nào đó mình đi sâu vào hơn. Thì khi mình đi học về chương trình thạc sĩ thì trước tiên là mình phải chọn một cái trường mà nó có những cái lĩnh vực đó. Cái thứ nhì là mình phải có những cái kinh nghiệm để mình khi đi vào mình có thể học nó hữu hiệu hơn trong những cái lớp học mà mình chọn.
Dạ vâng. Bình đang nói về quan hệ quốc tế. Quý vị và các bạn có câu hỏi liên quan tới ngành này hoặc không liên quan mà chỉ muốn hỏi thăm về du học Mỹ, xin vui lòng gửi ngay dưới phần video nhé. Quan hệ quốc tế tức là nói về những cái ngành rất là hứa hẹn ngoại giao. Những cái ngành mà gọi là phải giỏi sinh ngữ, phải giỏi đầu óc giao tế. Mình đang nói tới cấp bậc thạc sĩ, thưa giáo sư. Quan hệ quốc tế ở Mỹ có đào tạo tới tiến sĩ hay không?
Vâng, có nhiều người họ đi thẳng vào làm nghiên cứu trong cái ngành đó. Thì cái chương trình thạc sĩ của quan hệ quốc tế thì là nó cũng giống như những cái chương trình khác.
Tiến sĩ.
Chương trình tiến sĩ thường thường là 3 năm. Thì thường thường là năm đầu hay tới năm thứ nhì thì mình học những cái lớp học căn bản. Rồi xong phải thi. Thi xong rồi mới làm luận án. Thì chương trình tối thiểu là phải 3 năm.
3 năm tiến sĩ. Như vậy thì với giáo sư nãy nói là có những cái bằng 2 năm, bằng 4 năm cử nhân, 2 năm thạc sĩ rồi 3 năm tiến sĩ nữa. Những cái bằng đó đi ra trường đó thì những cái cơ hội làm việc ở những cái cấp bậc nào thưa giáo sư?
Vâng thì
với bằng 2 năm ở cao đẳng cộng đồng thì sao?
Bằng 2 năm cao đẳng cộng đồng thì thường mình làm trong những cái chức vụ phụ tá cho những người họ làm về trong ngành này. Và nói tổng quát từ bằng 2 năm cho đến bằng 4 năm cử nhân cho đến thạc sĩ thì những cái chỗ mà nó làm việc cũng giống nhau hết. Bởi thế mình không có chia ra cái vấn đề ngành. Thì nói tổng quát là một người mà có cái bằng về phát triển hay là liên hệ về quan hệ quốc tế thì có 3 địa điểm mà mình có thể đi được. Cái thứ nhất là làm cho chính phủ Mỹ. Chính phủ Mỹ là họ có những cái chương trình mà họ cần rất là nhiều người có kiến thức về trong cái ngành liên quan này. Đương nhiên rồi, tại vì cái chính phủ Mỹ họ có những cái bộ mà nó cần phải có cái kiến thức này. Đó, thì ra trường mặc dù trong vòng 2 năm hay là thạc sĩ hay là tiến sĩ thì các bạn thường thường cái đầu tiên đó là người ta đi làm cho những cái bộ giống như Bộ Ngoại giao của nước Mỹ. Còn cái thứ nhì á là những cái kinh doanh. Nó kinh doanh họ cũng có nhiều rất là cơ hội để cho các người có cái bằng này đi làm.
Quan hệ quốc tế mà đi ra theo ngành kinh doanh?
Kinh doanh, tại vì đôi lúc có những cái hãng mà họ có những cần thiết là sự cộng tác của những cái hãng ở nước khác chẳng hạn. Thì họ cần phải hiểu rõ. Thường thường là nó gọi là về cái vấn đề liên quan quốc tế mà nó chú trọng về vấn đề business là về vấn đề và kinh doanh nhiều hơn. Thì nó cũng có những cái chương trình như vậy nữa. Đó. Thì ngoài ra thì ngoài hai cái lĩnh vực trên, có nghĩa là làm cho chính phủ Mỹ, làm cho kinh doanh. Cái thứ ba là làm cho những cái chương trình phi lợi nhuận và phi chính phủ.
Dạ, đó. Tổ chức phi
thì
chính phủ.
Thường thường thì lương thì hơi ít. Nhưng mà các bạn đó có những cái cơ hội để làm đi những nước khác.
Dạ.
Làm để mà giúp đỡ cho những người, giống như là cứu trợ nạn đói về, hay cứu trợ về, giúp đỡ về vấn đề y tế, hay là giám sát và bảo vệ cái nhân quyền.
Yeah.
Của cái nước đó. Cái thứ ba là vấn đề education, là giáo dục. Đó. Yeah. Thì nói tóm lại là học ngành này ra thì có rất là nhiều cái cơ hội. Và bao nhiêu những cái cơ quan mà từ chính phủ cho đến kinh doanh cho đến tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, thì tôi nghĩ rằng là cái bằng này nó cho mình cái cơ hội đi làm việc rất là nhiều chỗ.
Yeah. Một bạn trẻ ở Việt Nam mơ ước trở thành một nhà ngoại giao trong tương lai,
vâng,
thì ngành quan hệ quốc tế có phải là cánh cửa phải mở
đúng
không?
Rồi, cô nói rất là đúng, tại vì cái này là cho các bạn có cái cơ hội để hấp thụ được những cái kiến thức mà nó liên quan đến cái văn hóa và cái xã hội của một nước. Thì cái này là một cái những cái cần thiết cho một nhà ngoại giao.
Dạ vâng.
Bởi thế nếu các bạn nào muốn trong tương lai làm trong làm một ngoại giao đoàn chẳng hạn, thì cái ngành này là cái ngành rất là thích hợp.
Dạ, câu hỏi của Việt Hùng Trần, ngành này có môn nào giống như kinh tế chính trị Mác Lênin, lịch sử đảng như ở Việt Nam hay không? Và nếu là đảng viên Cộng sản Việt Nam có bị hạn chế học cái ngành này hay không?
Theo tôi biết thì tất cả những cái ngành nghề hay là những chương trình học thì họ không có chú ý vấn đề quá khứ giống như là vấn đề đảng phái, chính trị.
Yeah.
Thì khi các bạn đi học thì các bạn tự nhiên, ở nước Mỹ có cái sự tự do là muốn học ngành nào, muốn học môn nào cũng được. Không phải là tại vì cái quá khứ của mình có dính líu với một cái chính trị về cái đảng phái nào đó mà mình không có đi học được những ngành khác.
Yeah.
Tất cả các trường đại học trên nước Mỹ về cái ngành khoa học chính trị và vấn đề chính trị thì họ vẫn dạy về những lý thuyết Lenin như thường.
Yeah.
Và ai muốn học thì cũng để hiểu biết thêm mà thôi.
Yeah.
Và...
nhưng mà đó là một sự lựa chọn.
Lựa chọn mà thôi, không phải bắt buộc hay không phải bị từ chối.
Dạ.
Là tối đa 100% là vấn đề tự do ở nước Mỹ.
Vâng. Dạ, cảm ơn giáo sư. Hồi nãy giáo sư nói ở cấp bậc thạc sĩ đó,
vâng,
thì phải cần 2 năm kinh nghiệm trước,
vâng,
khi vào thạc sĩ.
Vâng.
Nhưng mà một người ở Việt Nam, một bạn,
vâng,
trẻ ở Việt Nam vừa tốt nghiệp 4 năm,
vâng,
ngành quan hệ quốc tế ở Việt Nam, muốn,
vâng,
theo học thạc sĩ quan hệ quốc tế ở Mỹ,
vâng,
thì có bắt buộc người đó cũng có 2 năm kinh nghiệm hay không?
Theo tôi biết là người ta không phải nói rõ ràng rằng là 1 hay 2 năm.
Yeah.
Thường thường những cái chương trình mà nổi tiếng về liên hệ về quốc tế,
yeah,
mà ở cái cấp bậc thạc sĩ thì họ nói rằng là cần những điều kiện là có những cái kinh nghiệm. Và cái kinh nghiệm đó nó có thể từ ra là khi mình đi ra làm, mình làm cho những cái cơ quan nó liên hệ đến quốc tế là đủ rồi.
Yeah.
Hay là trong cái thời gian đi học mà để ra đi làm internship, hay là làm cho những cái chương trình giống như phi lợi nhuận và phi chính phủ, thì cái đó cũng đủ rồi.
Yeah.
Và tùy theo, không những là 1-2 năm đôi lúc cũng không đủ, mà nhiều người chỉ cần 1 năm hay là vài tháng cũng đủ. Tùy theo cái cách thức làm việc như thế nào,
yeah,
không có sự tối đa và tối thiểu cho cái những năm.
Vâng. Và tùy cái dự án bạn đó nghiên cứu.
Đương nhiên, tùy
nhẹ
theo cái chương trình, vâng, tùy theo cái mục đích mà các bạn muốn học ở trong cái ngành thạc sĩ.
Dạ, yeah, cho dù là chỉ mới có 6 tháng kinh nghiệm thôi,
vâng,
nhưng mà bạn tham gia vào một dự án lớn.
Lớn, thì có, yeah, thể quan trọng hơn, có thể có giá trị hơn là bạn làm 1-2 năm trong những cái cơ quan mà không có liên quan đến với vấn đề quốc tế.
Dạ vâng. Câu hỏi lúc này của Nguyễn Thị Tố Nga, không có liên quan tới ngành này, nhưng mà thưa,
vâng,
giáo sư hỏi thăm về du học.
Vâng.
Con trai em đang du học Canada, đang học lớp 12, muốn sang Mỹ học đại học. Xin tư vấn giúp vì muốn học ngành khoa học máy tính chế biến robot.
Vâng.
Vào trường nào tốt, điều kiện như thế nào?
Vâng, cái câu hỏi này rất là tổng quát. Nhưng mà nếu mà con của bạn còn đang học ở Canada, ở,
yeah,
một trường trung học, thì cái đương nhiên là phải nạp đơn Common App của nước Mỹ để mà xin đi học những cái đại học ở nước Mỹ. Ngoài ra, cái ngành máy tính thì ngành rất là rộng lớn ở nước Mỹ. Tất cả những đại học nào trên nước Mỹ cũng có cái ngành này, thì tôi khuyên bạn nên Google để mà kiếm cái ngành này.
Yeah.
Và những cái, đương nhiên là những cái đại học lớn như Ivy League School ở bên này thì họ có những chương trình đó. Mà không những đại học lớn đó có những chương trình đó, chưa chắc là những chương trình về máy tính nó lại nổi tiếng hơn những cái đại học mà
nhỏ,
không phải Ivy League.
Yeah.
Thì cần những cái sự nghiên cứu. Và cái chương trình của chúng ta là chúng ta đã nói mình không có thể quảng bá cho một trường nào cụ thể.
Nhưng mà quý vị và các bạn có thể theo dõi cái trang US News Report.
US News Report để có cái ranking. Và cái chuyện quan trọng nhất khi mà chúng ta nói về vấn đề du học thì phải biết rằng là mình muốn về vùng nào, ở trường nào, cái đó là quan trọng nhất. Và sau trang... đó là mình kiếm.
Cái trang web mà chúng tôi vừa nhắc tới đó là cái trang web đánh giá xếp hạng các trường từ trung học tới đại học ở Mỹ. Những cái trường đó về chất lượng như thế nào, về quá trình giảng dạy như thế nào, thế mạnh thế yếu ra sao thì đều có trên cái trang đó.
Có thể một ngày nào đó chúng ta cũng nên có một chương trình chỉ nói về vấn đề đánh giá mà thôi. Ranking rất là quan trọng.
Câu hỏi kế tiếp, có bằng Master về công nghệ kỹ thuật ở Đức xin học Master MIT ở Mỹ được hay không? Có cái sự tương đồng về cấp bậc giữa Đức với Mỹ không?
Theo tôi biết là, tại vì tôi cũng học từ tới Đức qua, thì theo tôi biết những cái chương trình học ở Âu Châu thì nó cũng được công nhận ở Mỹ. Và nếu các bạn học về MIT thì nên liên lạc trường MIT để và liên lạc đúng cái ngành của đó. Tại vì mặc dù trường MIT họ có những cái điều kiện tổng quát, nhưng mà mình muốn rõ ràng hơn thì mình phải xin hỏi thẳng vào những giống như là một cái cơ quan hay là một cái văn phòng mà nó liên quan đến cái chương trình của các bạn muốn đi học ở MIT.
Câu hỏi của người phụ huynh hồi nãy mà hỏi thăm về robot đó giáo sư.
Là Canada.
Xin hỏi tiếp. Nếu muốn đăng ký, con của bạn này vừa đăng ký vào một trường Cincinnati ở bang Ohio. Thì trường đó có tốt cho ngành này không? Muốn xin thêm một trường nữa thì xin tư vấn.
Tôi biết là Cincinnati về chương trình robotics rất là tốt. Tại vì tôi có làm việc trong quá khứ với họ trong chương trình người máy. Thì như vậy là cũng tốt rồi đó. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng người ta nói rằng là khi mà mình nạp, mình không có nghĩ rằng là chắc chắn là mình được nhận vào hay không. Và nếu mà làm Common App mà nên làm tối thiểu là 5 trường.
Common App?
Common App là cái hồ sơ để mà các học sinh trung học, tất cả các học sinh trung học ở ngoại quốc và nước Mỹ đều làm cái Common App là làm cái hồ sơ được nhập học. Và cái lợi cái này là khi mình điền vào một cái hồ sơ rồi, hay là cái đơn nhập học rồi, đơn xin học rồi, thì mình có thể là mình gửi cho nhiều trường trên nước Mỹ. Chứ không phải là mình tới trường này. Trong quá khứ thì muốn học trường này phải nạp đơn trường này, muốn học trường kia nạp đơn trường kia. Nhưng bây giờ họ làm cho nó dễ dàng hơn cho các học sinh, chỉ cần điền ra một bộ hồ sơ mà thôi, và mình để trong đó những trường nào mình muốn. Và ngoài cái Common App là những cái tin tức đó, thì những cái trường riêng họ có những cái điều kiện khác hơn thì nó ít hơn. Thì đó là, thì tôi khuyên rằng là con của bạn ở Canada thì muốn học ở bên này về cái ngành robotics thì có nhiều về về cái ngành người máy hay là về cái điện toán đó, thì các bạn nên xin nhiều hơn là một trường. Lỡ mình xin Cincinnati mà không được vào thì sao? Nên tối thiểu là mình bỏ những cái trường nó gọi là safe school đó, có nghĩa là những cái trường mà mình có khả năng để được đạt vào. Tại vì cái điều kiện vào những cái trường lớn ở nước Mỹ rất là khó.
Cảm ơn giáo sư. Câu hỏi của người bạn trẻ khác cũng ở Canada, Nguyễn Trần Nghị. Năm nay 23 tuổi, đã đi làm một năm, là lập trình viên, muốn sang Mỹ hoặc Canada học thì nên đi theo hướng nào, chi phí bao nhiêu?
Thì mình đã nói trong quá khứ rồi là các bạn phải từ bất cứ nước nào trên thế giới muốn tới nước Mỹ thì phải xin cái visa là gọi là F1. Thì cái F1 nó cũng cần cái điều kiện về TOEFL với lại tùy theo những cái điểm mà các bạn có SAT học, nếu đi học hay là MCAT. Rất là tổng quát câu hỏi này thì khuyên bạn nên đi trở lại những cái chương trình quá khứ của chúng ta để coi về.
Nhưng mà nếu hỏi thăm chung chung thưa giáo sư, nếu đi du học Canada và du học Mỹ đó, chi phí nơi nào cao hơn?
Thì tôi nghĩ là ở Mỹ nó cao hơn.
Mỹ cao hơn. Chất lượng chỗ nào tốt hơn?
Thì tôi nghĩ là tại vì mình ở Mỹ, tôi nghĩ là trung bình có những đại học ở Canada rất là tốt. Nhưng mà nói theo trung bình đó, thì tôi nghĩ rằng là bên này có nhiều cái cơ hội hơn. Tốt hơn thì tôi nghĩ là nhiều cơ hội thì nó cũng tốt hơn nhiều.
Vì một cái hệ thống của đại học Mỹ nó cũng
rất là rộng lớn.
Thành ra là nó có nhiều cơ hội và có nhiều những cái gọi là ngành chuyên sâu để mình có thể theo đuổi.
Thì mình cứ nói sơ qua những cái sản xuất quan trọng nhất trên thế giới, Google, Facebook, những cái chứng hay là operating system của Gates thì từ nước Mỹ mà ra.
Thì đó là lý do mà nước Mỹ là một cái điểm đến được rất nhiều du học sinh trên cả các nơi trên thế giới lựa chọn, trong đó có Việt Nam. Thưa giáo sư, câu hỏi tiếp theo là có thể xin học bổng được hay không nếu mà đi qua Mỹ học lập trình viên?
Thì chúng ta có một chương trình đã nói về học bổng trong quá khứ. Cái câu hỏi này cũng rất là tổng quát, nhưng mà tôi cũng muốn trả lời cho nó gọn gàng vì vấn đề cái thời giờ nó cũng eo hẹp.
Yeah.
Thì xin cái vấn đề đi học ở Mỹ thì vấn đề xin đi xin được học bổng thì theo chúng ta nói là nếu các bạn học giỏi thì chắc chắn là bất cứ gia nào cũng có cái học bổng trong đó rồi. Chương trình cử nhân thì các bạn cũng phải nộp đơn rồi xong rồi đợi người ta cho, là ở bên này thì nó cho merit thôi, là tùy theo cái điểm của mình thôi. Chỉ có sinh viên Mỹ thì mới được trợ cấp về gia đình, nó gọi là về need based tài chánh. Thì nói sơ qua thì vấn đề mà được cấp học bổng hay không là tùy theo cái khả năng của mình.
Dạ vâng. Để có được học bổng toàn phần 100% thì khó khăn.
Rất là khó khăn. Nếu các bạn ra thủ khoa một cái trường trung học ở Việt Nam thì hy vọng như vậy được, mà chưa chắc cũng đã được.
Nhưng mà những cái dạng học bổng khác, ví dụ 50% hoặc là
25%. Tùy theo những chương trình, những cái đại học ở Mỹ họ ký với những cái đại học ở Việt Nam. Có những chương trình 2+2, 50%, hay là những chương trình thạc sĩ thì thường thường các bạn được trả 100% và có lương được. Cái câu hỏi này rất là tổng quát, nhưng mà nói tóm lại, nếu các bạn đi học ở Mỹ thì cũng có những cái nhiều cơ hội học bổng tùy theo cái trường nào và tùy theo chương trình nào.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ trở lại với cái ngành quan hệ quốc tế mà mình đang nói dang dở, thưa giáo sư. Hồi nãy giáo sư có nói là trong ngành quan hệ quốc tế có nhiều cái ngành học phân ngành nhỏ nữa. Thì xin giáo sư giới thiệu sơ qua để các bạn trẻ được hiểu biết là tôi học quan hệ quốc tế là tôi có thể đi theo những ngành nghề nào.
Thì cái thứ nhất là khi mà mình học một cái ngành nó rộng lớn như vậy thì mình không có thể học hết được. Thì cái thứ nhất các bạn phải chọn ra cái sự tập trung. Gọi là concentration. Thì có nhiều cái chương trình mà các bạn có thể qua được là những cái về nhân chủng học và nghiên cứu về văn hóa chẳng hạn, là một cái rất là tốt. Hay kinh tế và thị trường toàn cầu nó cũng rất là quan trọng. Và cái vấn đề xu hướng của toàn cầu là mình nghĩ rằng là trong những năm tới cái hoàn cầu nó sẽ đi về hướng nào.
Rất tiếc thưa giáo sư là mình không còn giờ nữa, đang nghe nhạc hiệu mở lên mà giới thiệu những cái phân ngành nhiều nữa thì xin hẹn vào tuần tới mình tiếp tục. Lúc này xin giáo sư, trước khi mình kết thúc chương trình, xin trả lời câu hỏi của Hạnh Tuyết. Con của bạn 17 tuổi đang học tại trường Green River được 1 năm, còn 2 khóa nữa hoàn thành bằng lớp 12 vô học tiếp college. Vậy có xin được học bổng hay không?
Được, chúng tôi đã nói rằng là vào chương trình freshman tùy theo cái điểm của mình để các bạn sẽ có cơ hội được cái merit scholarship đôi lên đến 100%, nhưng mà về merit merit mà thôi, có nghĩa là về cái điểm mình thôi. Còn cái vấn đề need base thì chỉ có dành riêng cho cái sinh viên quốc nội mà thôi.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về các thông tin khác liên quan tới ngành quan hệ quốc tế, những phân ngành và những cái cơ hội nghề nghiệp hứa hẹn trong tương lai theo từng phân ngành vào thứ hai tuần tới 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn đón xem và đặt câu hỏi với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư rất nhiều.
Xin cảm ơn cô rất là nhiều. Chào các bạn.
Và trước khi mà mình kết thúc chương trình đó, thưa giáo sư, thì nói sơ qua một chút xíu nữa là những cái ngành nghề học để các bạn đón theo dõi, thưa giáo sư. Hồi nãy mình đang nói tới là phát triển. Năng lượng và bền vững nữa phải không ạ?
Cái này là còn on.
Chúng ta còn một chút xíu.
Thì chúng ta đã nói rằng là nó rất là tổng quát. Bởi thế khi mà mình về đây, khi mà chọn về cái ngành nghề thì phải cần những cái ngành nghề mà nó đúng theo sở thích của mình. Thì ngoài ra thì có những cái ngành mà như chúng ta đã nói rằng là có thể đi về những cái lĩnh vực. Thì có những cái giống như cái giải quyết xung đột và xung đột chẳng hạn, về conflict management rất là quan trọng. Và nếu mình không biết cái đó thì có thể là xảy ra những cái sự chiến tranh của các nước chẳng hạn. Cái địa lý và sinh thái thế giới rất là quan trọng. Tại vì mình muốn làm nghiên cứu về xã hội, về nhân văn hay là về những cái chương trình của những cái nước thì mình phải hiểu về cái lịch sử của họ.
Một số giới thiệu một chút xíu thôi để các bạn đón nghe vào tuần tới chi tiết hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần tới. Cảm ơn giáo sư.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.